chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị thính giả, Phượng Quý từ làng Dương Nỗ lên thăm chỗ ở của cha con ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Huế. Mượn cớ lên thăm thầy cũ, nhưng chính là cô muốn có dịp được ở gần bên Côn. Hai bạn trẻ ngày càng tỏ ra thân thiết, tâm đầu ý hợp. Đặc biệt, từ hôm nghe Côn đọc bài phú của Phan Bội Châu, rồi chứng kiến thái độ căm thù của anh khi gặp cảnh bọn Pháp áp giải những người tù khổ sai trên phố, cô đã dần hiểu chí hướng của Côn. Cách suy nghĩ của Côn cũng dần ảnh hưởng tới Phượng Quý. Ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được bổ nhiệm làm quan thừa biện ở bộ lễ trong triều đình. Công việc nhàm chán trốn quan trường khiến ông luôn chán nản. Ngày khai trường đã đến, anh em Côn được vào học ở trường tiểu học Đông Ba. Anh Khiêm với tên gọi mới Nguyễn Tất Đạt, còn Côn là Nguyễn Tất Thành. Qua sát hạch buổi đầu tiên, hai anh em lại được đặc cách chuyển thẳng lên lớp sơ học, bỏ qua lớp dự bị. Côn mạnh dạn ngỏ lời và được thầy Lê Tám, chủ nhiệm lớp, đồng ý dạy thêm tiếng Pháp buổi tối cho hai anh em. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương qua giọng đọc Thu Loan.
Từ lúc đó, Côn như câm lặng, Quý cũng không nói gì. Cô muốn tôn trọng những ý nghĩ và những tình cảm chắc đang cuộn sóng trong lòng người bạn. Tuy nhiên, rồi không nén được, cô lại cất tiếng. Anh Côn hình như luôn chú ý đến những chuyện không hay chung quanh mình thì phải. Côn không đáp. Hỏi như vậy vì hôm nay Quý quả là bỗng thầm cảm thấy một nỗi gì đó tựa như sự ngỡ ngàng về cậu bạn mà cô vẫn thường chỉ nhận thấy rõ sự thông minh, cùng lòng vị tha, tính vui vẻ và khá hóm hỉnh nữa. Thật vậy, từ hôm nghe Côn đọc bài phú của Phan Bội Châu cho tới bữa nay gặp đoàn tù thảm hại này, Quý như nhận ra được thêm trong thâm tâm, trong tính tình Côn còn có những gì khác nữa. Côn thường có những suy nghĩ và sớm quan tâm tới nhiều việc tựa như người lớn. Nhận xét này làm cho cô bỗng có cảm giác mình vẫn chỉ như con vành khuyên nhỏ, quanh năm vô tư nhảy nhót, nhởn nhơ. Nhưng rồi, Côn cất tiếng hỏi sang chuyện khác. Quý à, sắp khai trường rồi đấy nhỉ? Quý nhìn Côn, đến lượt Quý không đáp lại. Nhưng khi trở về nhà, đôi bạn lại vui như hai đứa trẻ, cùng nhau đi làm cơm, Côn tranh. Để Côn làm cá cho, Quý nhặt rau. Quý không chịu. Không, Quý làm cá, Quý làm mới được. Không, Côn làm. Không, Quý làm. Họ tranh nhau trong niềm vui, trong tình thân yêu vô cùng ấm cúng. Cơm đã làm xong, Quý rửa tay rồi cáo từ ra về. Côn ngạc nhiên giữ lại. Kìa, sao lại về? Ở lại ăn cơm, thầy sắp về rồi. Quý thành thực. Quý còn phải tới nhà gì để bàn tiếp việc Quý lên đây học. Khi khác, Quý sẽ xin được hầu cơm thầy. Côn cho Quý gửi lời xin thầy thứ lỗi cho Quý. Cuối cùng, Côn đành phải chịu. Quý vừa đi được một lát, ông Sắc trở về. Ông mang về theo mũ, áo hia. Tóm lại là cả một bộ triều phục của các quan và chỉ là loại quan nhỏ. Ông vào nhà, đặt bộ phẩm phục lên bàn, rồi ngồi xuống phản uống trà. Côn thưa có Quý tới thăm thầy và hai anh em, nhưng đã gần trưa, cô phải về rồi. Ông Sắc rất tiếc, rồi ông báo tin. Cha được bổ nhiệm làm thừa biện ở bộ lễ, ở bộ phận quốc tử giám, chuyên lo các buổi giảng văn cho các quan và cả sĩ tử nữa. Thưa cha, công việc có nhiều lắm không ạ? Con rất sợ cha mệt. Côn vội hỏi ngay. Ông Sắc lắc. Không, mỗi tháng chỉ phải đến quốc tử giám có dăm 6 buổi thôi. Nhàn, rất nhàn là đằng khác, con ạ. Thế là tốt. Người ta cũng bảo vài ngày nữa sẽ xếp cho cha con ta một căn nhà gần đây, cùng dãy này, gần chợ xếp. Ở đó có một vị vừa nhận chức chi huyện, đi Thanh Hóa rồi. Thấy được ở riêng, lại vẫn được ở gần nhà Cần, Côn thích lắm. Ôi, vẫn được ở gần nhà anh Cần thì vui quá. Ông Sắc nói. Con đã cơm xong rồi hả? Anh Khiêm đâu? Chưa về. Thôi, đợi. Lấy cho cha be rượu ra đây. Côn lấy be rượu đưa ra. Ông Sắc ung dung rót ra chén. Nhà vẫn nghèo, ông uống rượu suông. Côn chắp tay rụt rè. Thưa cha, con trộm thấy ít lâu nay, từ khi trở lại Huế, cha uống có phần hơi nhiều đấy ạ. Ông Sắc cười gượng. Ừ, cũng có thế, nhưng bây giờ còn có gì vui hơn rượu hả con? Trong khi ông Sắc khề khà với chén rượu, Côn ra bên bàn mở xem bộ phẩm phục. Ông Sắc thấy vậy mỉm cười, cất tiếng đọc một câu kiều. Áo xiêm ràng buộc lấy nhau, vào luồn ra cúi, công hầu mà chi. Côn vội gấp bộ phẩm phục lại. Ngày khai trường đã tới, trường tiểu học Đông Ba, vốn là chợ Đông Ba, được cải tạo lại. Chợ Đông Ba này đã được rời ra ngoài thành, ở ven sông Hương từ mấy năm nay. Khu đất chợ cũ này đã được rào lại. Hôm nay trường học được trang hoàng khác hẳn mọi ngày. Hai lá cờ Pháp Nam treo trên đỉnh cột. Cổng trường được kết lá dừa, có cài cắm những lá cờ ba sắc nhỏ. Trong trường, các thầy cô giáo đi đi lại lại lăng xăng. Có thầy vẫn mặc áo dài the, khăn xếp, nhưng phần đông đã mặc âu phục với sơ mi, cà vạt, giày da. Học trò đã tới khá đông. Có phần khác với trường Vinh. Ở đây là thành phố, là kinh đô, nên học sinh ăn mặc có vẻ khá hơn và mặt mũi cũng có vẻ tinh nhanh, láu lỉnh hơn. Một vài anh kẹo kéo mè sừng, có cả anh bán các hình nhân bằng bột nặn đã bu quanh cổng trường để bán cho lũ trẻ. Gọi là trẻ nhưng nhiều đứa lộc ngộc 16, 17 tuổi đã ra vẻ thanh niên. Tụi bé hơn thì nô đùa, đuổi bắt nhau chí chóe hồn nhiên. Phụ huynh đưa con tới trường cũng nhiều hơn ở Vinh. Họ ăn mặc cũng khá tươm tất. Nhiều ông nhiều bà sang trọng vàng bạc đầy người. Có vị là quan lớn, đi xe kéo. Có lính bưng cháp theo hầu, lon ton chạy theo sau. Lúc đó ở nhà, Côn và Khiêm cũng đã chuẩn bị xong để bắt đầu đi học. Vì là buổi đầu khai trường nên hai cậu có vẻ cũng chỉnh trọng, với hai cái đầu đã húi ngắn, vứt bỏ hai búi tó và mặc áo dài đen, quần trắng, mang guốc mộc quay mây. Nòng có vẻ nhớn nháo hẳn lên. Ông Sắc cũng đang sắp sửa ra đi. Hôm nay khai trường, các con vào học trong nghiêm chỉnh. Còn cha cũng sống vĩ dạ chơi với mấy bác quen dưới đó. Có thể trưa nay uống rượu luôn ở đó không về. Các con về tự nấu cơm lấy ăn với nhau. Vẫn còn tôm kho và rau muống đấy. Côn đáp, thưa cha, khỏi lo cho chúng con. Chúng con ăn thế nào cũng được ạ. Ông Sắc cười. Ừ, con nhà nghèo, chớ có đua đòi con ạ. Hai anh em lại chào rồi ra đường. Họ cùng hỏi nhau. Anh Cần đã ra chưa nhỉ? Vừa lúc đó, Cần từ trong nhà mình đi ra. Cũng giống như anh em Thành. Hôm nay, Cần đã cắt bỏ búi tó. Nom dường như trẻ trung, khác hẳn trước. Cả ba người cùng vui vẻ chào hỏi nhau. Cần nói. Cũng nhờ có bác, nên hôm nay mình mới được đi học tân ngữ như thế này đây. Rất cảm ơn bác Nguyễn và hai bạn. Côn vội xua tay. Ôi, có gì đâu anh, có anh cùng đi học như thế này vui quá. Họ đi được một quãng thì nghe tiếng con gái cười gian gian, rồi một nhóm nữ sinh xuất hiện. Các cô đều áo dài trắng hoặc tím Huế, đội nón bài thơ, đi guốc sơn, tóc thề ngang vai, hoặc kẹp đuôi ngựa sau lưng. Côn chưa kịp nhìn rõ thì đã có tiếng gọi. Anh Đạt, anh Thành. Rồi Phượng Quý tách đám con gái mừng rỡ chạy lại. Tà áo trắng cùng hai ống quần lụa mỏng nhẹ bay bay như cánh bướm. Hai anh đi học đấy ư? Chắc Quý cũng vậy. Dạ, Quý sẽ vào lớp sư học, còn hai anh? Khiêm đáp. Ở Vinh, chúng tôi đã học lớp dự bị, nhưng còn thiếu mất một tháng, vì phải sớm theo cha vô Huế. Nên nhà trường ở đây báo trước là tụi tôi sẽ phải lại vào lớp dự bị. Quý nhướng đôi lông mày dài mềm mại, đẹp như vẽ lên. Vô lý quá, chỉ thiếu có một tháng mà phải học lại. Côn cười, cũng phải chịu thôi, quyền ở nhà trường mà. Lúc đó, các cô gái đã nheo nhéo gọi và đùa. Phượng Quý, đi thôi. Chuyện chi mà dứt không ra vậy, Quý? Còn nhiều thì giờ để gặp nhau mà, lo chi Quý à? Biết các bạn có ý trêu và lại cũng sắp tới giờ vào trường rồi, Quý vội chào hai anh em rồi quay đi, nhập bọn cùng các bạn gái. Hai anh em Khiêm Côn cũng tiếp tục đi. Họ vừa tới cổng trường thì trống vào học đã nổi lên. Học sinh như một bầy chim vội cùng gom lại thành hàng lối nghiêm ngắn trước cột cờ. Đứng vào hàng, Côn ngước nhìn lên. Khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái, to tướng treo trước mặt, đập mạnh vào mắt cậu. Côn tự nhủ thầm. Lại tự do, lại bình đẳng, lại bác ái, lại những điều giả nhân giả nghĩa. Những hình ảnh tàu Tây thường xuyên tấp nập chở hàng từ cảng bến thủy đi. Hình ảnh lính Tây phi ngựa trồ thẳng vào đám đàn bà con gái bán hàng ven đường để trêu ghẹo. Hình ảnh những ông quan Tây bụng to như cái thúng, phi phèo xì gà, ngồi vắt chân trên những chiếc xe kéo. Hình ảnh người phu cửa rào thân xác tâm hồn tàn tạ trở về làng. Hình ảnh đoàn tù dây thảm hại mà Côn cùng với Quý mới trông thấy gần đây bên sông Hương. Tất cả hiện lên buồn bã và nhức nhối trong đầu óc cậu. Côn như không nghe thấy rõ nữa những gì ông hiệu trưởng đang nói. Nhưng cậu lại nhớ tới lời ông nghe xong nói từ quê nhà. Muốn đuổi được nó, phải hiểu nó. Muốn hiểu nó, phải học tiếng của nó. Lát sau, cậu cùng anh Khiêm vào lớp dự bị. Học trò cũng đủ lứa tuổi như ở Vinh. Khiêm lớn lại phải ngồi ở cuối lớp. Côn lại được ngồi ở quãng giữa. Thầy giáo là một ông đứng tuổi, vẻ mô phạm, mặc đồ Tây. Ông cất tiếng nói giọng Bắc Kỳ. Các con, ông mở đầu trịnh trọng bằng tiếng Pháp, nhưng rồi lại nói tiếng Việt. Hôm nay khai trường, ta chưa cho các con bài vở ngay, mà thực hiện việc sát hạch đã. Mục đích để nắm được trình độ của các con. Ta biết, trước đây do hoàn cảnh, nên phần đông các trò học Tân ngữ đều khá muộn, thậm chí rất muộn. Lại còn học mỗi nơi mỗi cách, trình độ không đồng đều, do chế độ giáo dục chưa ổn định, lại còn thiếu, rất thiếu giáo viên được đào tạo, nên trình độ các trò cũng rất không đồng đều. Ta nói như vậy có đúng không nào? Đám học trò im thiết, vẻ mặt phần nhiều hoang mang, thậm chí sợ hãi. Ở những bàn cuối, mấy đứa lớn lo lắng xì xào. Đúng rồi, tao chỉ mới biết đọc sơ sơ, có đứa thì thào đùa, còn tao... Tiếng Tây, lơ đanh đông là con gà Tây. Nhưng hễ ai hỏi, lơ đanh đông nghĩa là gì? Tao cứ quen miệng đáp, là cái đỉnh đông. Tiếng cười rúc rích như chuột chạy. Thầy giáo quắc đôi mắt nghiêm nghị, gõ thước chan chát để lập lại trật tự. Nhưng rồi thầy hạ giọng nói tiếp. Bây giờ, ta sẽ bắt đầu sát hạch ám tả trước. Còn thì giờ... sẽ sát hạch tiếp tới 4 phép tính cộng trừ nhân chia và mấy câu tiếng Pháp vỡ lòng. Các trò mở vở ra, lấy bút ra. Một anh chàng cao lều khều đứng lên. Trình thầy, con viết bằng bút lông được không ạ? Cả lớp cười ầm, thầy giáo nhún vai trợn mắt, thở hắt ra kiểu tuyệt vọng y như Tây, rồi quát lên. Ngồi xuống. Thầy bắt đầu cầm một quyển sách, đi đi lại lại, trang trọng đọc rành rẽ từng chữ một. Nước Đại Pháp, nước Đại Pháp. Xuống dòng. Nước Đại Pháp ở châu Âu, nước Đại Pháp ở châu Âu. Học sinh như bò cả ra mà viết. Lúc đó ông Sắc đang ở nhà ông bạn là một danh y ở thôn Vĩ Dạ, ông Võ Lợi. Hai ông Sắc và ông Lợi cùng trạc tuổi nhau. Ông Lợi còn một ông bố già đã 90 tuổi, râu tóc bạc trắng, đẹp như tiên ông ở cùng nhà. Ngôi nhà toàn gỗ lim quý, lợp ngói âm dương rất đẹp. Ngôi nhà nằm giữa một khu vườn khá rộng, cây ăn trái rất nhiều loại, xanh um. Các lối đi đều lát gạch, có hàng rào ô tô cắt xén vuông vức, chạy dọc hai bên. Phía trước ngôi nhà là một bể non bộ lớn với cây thế có tới 100 tuổi và những pho tượng nhỏ xíu như lão vọng, nhà tranh bên khóm trúc, cầu xây qua khe núi nhỏ. Phong cảnh thật điển hình cho những nhà vườn hết sức đặc sắc của xứ Huế. Bên kia hàng rào cũng toàn cây xanh, là dòng sông Hương êm đềm chảy. Hai ông bạn đang khề khà cùng uống rượu. Ông Võ Lợi có vẻ ngà ngà hơn ông Sắc và cũng vui hơn. Ông Lợi luôn tiếp rượu cho bạn và cho cả cha mình. Ông Tiên râu tóc trắng cùng ngồi đối tửu. Ông Tiên uống không hề thua kém ông Sắc, ông Lợi vẫn tỉnh như không. Đặc biệt, ông Tiên có những hai bà vợ bé, một bà chỉ chạc tuổi ông Võ Lợi, còn bà kia chỉ bằng em út ông. Hai bà luôn chạy ra chạy vào để tiếp thêm rượu hoặc mồi nhậu. Lần nào họ ra tiếp xong, quay vô nhà bếp, ông Võ Lợi đều lễ phép. Tạ ơn hai dì. Rồi ông Lợi nói với ông Sắc, khi ông này hỏi tới nội nhân của ông Lợi. Nội nhân của tôi quy tiên đã 3 năm. Cụ cố tôi đây bảo nên tổ khuyền, nhưng tôi thấy gà trống nuôi con cũng có cái vui của nó, quan bác ạ. Ông Tiên hai mắt vẫn sáng như đèn, răng vẫn còn gần như nguyên vẹn, tươi cười nói. Võ Lợi nhà tôi hắn gàn lắm ông ạ. Gàn đến cả cái việc từ quan về làm thuốc. Vâng, từ thì từ, nhưng cũng phải có giấy có tờ đàng hoàng. Đằng này nói hôm trước hôm sau ở tịt luôn nhà, còn mặc kệ hết. Sau đó, mọi giấy tờ tôi phải chạy thay cho hắn cả đấy chứ. Võ Lợi nói, thân phụ tôi đây vẫn luôn của mắng tôi như vậy đấy, quan bác ạ. Nhưng tôi chán quá mất rồi. Trước đã nghe nói quan trường ngoài thì sang, trong thì nhục. Nay mình nhập vào mới biết là còn tệ hơn thế nữa. Ông Sắc gật đầu. Dạ đúng thế. Tôi mới bước vào đó gần 3 tháng nay mà đã thấy chán rồi. Đúng là cái cảnh quan trường là nô lệ trong đám nô lệ, nên lại càng nô lệ. Ông Võ Lợi vỗ đùi đánh đét, đọc lại câu của ông Sắc rồi thốt lên. Hay, tuyệt. Ông Tiên cũng gật gù. Đúng là hay, hay vì nó đúng quá. Hồi còn Đức Minh Mạng, tôi cũng làm việc ở bộ lại, tôi biết. Trốn quan trường là như thế cả. Ông Sắc đã ngà ngà say, cao hứng tiếp. Tôi còn một câu đối nữa, vừa viết tặng một người bạn. Đậu cử nhân, xin tạm giải nôm. Một vế, bọn ta từ trốn trường thi mà làm nên danh vọng, thế nhưng bây giờ chỉ ngồi bàn thứ tự thấp cao mà thôi. Vế kia, các bậc đời trước lấy bút mạnh văn hùng để thức tỉnh đời, ví bằng có sống lại cũng khó làm nổi việc canh tân. Ông Võ Lợi lại vỗ đùi đen đét. Ông Tiên thì rót đầy một chén rượu đưa cho ông Sắc tận tay. Xin chúc mừng quan, đúng là một trong tứ hồ Nam Đàn, người ta nói quả không sai. Hai bà bé lại đem thêm rượu và mồi ra. Ngoài sân là một lũ trẻ đang chơi, vật nhau lăn lông lốc như khoai. Không thể biết đứa nào là con ông Võ Lợi, đứa nào là con ông Tiên nữa. Cũng khi ấy ở nhà trường, thầy giáo cầm tập bài sát hạch, nhăn nhó nói. Kém lắm, không hiểu sao mà nhiều trò lại ngu đến thế, chỉ non nửa sĩ số đạt số điểm. Bọn học trò ngồi ngẩn ra, nhưng rồi mặt thầy đỡ nhăn nhó hơn. Tuy vậy, cũng có người khá, mà khá nhất có 2 người. Bọn học trò mắt đều sáng cả lên vì hồi hộp, thầy tiếp. Học trò đó là Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Tất Đạt. Cả lớp hoan hô đi. Như một cỗ máy được khởi động, lập tức cả lớp vỗ tay gian gian. Thầy hướng về chỗ 2 em khiêm côn, tiếp tục long trọng tuyên bố. Thầy đã chính lên hiệu trường, cho 2 trò được lên thẳng lớp sơ học, để sang năm có thể đi thi. Lần này, thầy không phải bảo, cả lớp đã cùng tự động vỗ tay rộn rã. Chiều hôm ấy, lòng vui phơi phới, côn tìm đường xuống An Cựu, hỏi thăm mượn sách học cũ của một anh bạn, con một ông thừa biển. Chẳng may anh bạn lại đi vắng. Phân vân một lát, cậu hỏi thăm, rẽ vào một ngõ nhỏ. Nhà của dì Quý đây rồi, cũng là một căn nhà gỗ, mái ngói âm dương, nhưng nhỏ và không cổ kính bằng nhà ông Võ Lợi. Côn cất tiếng gọi. Quý đang lúi húi giặt quần áo, cô vội đứng lên. Nhận ngay ra Côn, cô mừng cuống, hai tay áo còn sắn cao, 2 ống quần cũng vậy. Đầu tóc thì chưa chải, nhưng cứ thế cô băng ra mừng rỡ. Đúng là bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ là Côn sẽ đến thăm mình tận nhà như thế này. Ôi, anh Thành, mà sao Thành lại tìm được nhà, giỏi quá đó. Côn cười, Quý quên rồi sao? Quý đã dặn đi dặn lại, chỉ còn thiếu vẽ bản đồ nữa, sao không tìm được? Thôi thôi, vô nhà đi anh. Quý pha trà anh uống. Quý bổ trái cây anh ăn. Mà anh có thích bánh in không? Đây gần chợ, Quý ra mua về anh ăn nha. Quý cứ cuống lên vì mừng. Sau khi bước vào nhà, chợt nhìn thấy mình trong chiếc gương trên giường, Quý mới e thẹn. Chết, Quý ăn mặc như ma mọi thế này. Để Quý sửa sang lại quần áo đã, kẻo mất lịch sự quá. Thôi khỏi cần, cứ tự nhiên. Hôm vừa rồi Quý lên nhà, còn chẳng đang cởi trần trẻ cùi đó sao? Quý vẫn cứ vội vàng vuốt lại mái tóc, thả hai ống quần, hai tay áo xuống. Quý có vẻ như đẹp hơn, đẹp một cách hết sức tự nhiên trong dáng vẻ lao động. Nhìn quanh, Côn thấy đúng như Quý đã nói hôm nào. Nhà toàn hình nhân dựng kín các bức tường, và cờ giấy xanh đỏ tím vàng đủ loại, đủ kiểu, và cả phướn nữa, cùng giấy mã đủ màu và mũ nón đủ kiểu treo đầy trên các sàn nhà. Còn giường tủ thì chất ống ở một góc cùng bàn ghế, tất cả như thế giới của người âm. Quý bày bộ ấm chén ra bàn, rót nước mời Côn uống. Cô biết Côn đang chăm chú quan sát quang cảnh khá kỳ của căn nhà. Quý cười, anh có sợ không? Côn cười, sợ thì không, nhưng lạ. Anh Thành có lẽ không thích. Vâng, Côn thành thực. Một thế giới âm hồn mà Côn lại thích và quan tâm tới dương thế hơn. Quý cười gian, hay đó, nè, Quý biết anh bận tâm những gì rồi, nghe. Côn chỉ cười không đáp, nói sang chuyện khác. Tôi tới báo tin vui để Quý biết. Anh Đạt và tôi đã được lên thẳng lớp sơ học, không phải ở lại dự bị nữa. Quý như nhảy lên, vỗ tay reo. Ôi, hay quá, phải thế chứ, phải thế chứ. Vậy Quý xin chúc mừng hai anh. Nào, xin mời. Nhưng không phải rượu, mà chè xanh. Đôi bạn rất hồn nhiên, lúc sau Côn mới kịp hỏi. Dì Quý đi đâu? Dì ở ngoài chợ An Cựu, các em cũng ra đó cả. Nè, Quý ra chợ mua thêm trái cây, bánh in, mè sừng về cho Thành ăn nghe. Thôi, ngồi nói chuyện thế này vui rồi. Còn bên trường Đức học thế nào? Anh muốn hỏi sao? Là tình hình học tập nói chung. Nữ sinh học có giỏi không? Chắc là phải hơn tụi con trai, vì tụi con trai nghịch nhiều hơn học. Quý cười. Ôi, bên Tam Tòa cũng lắm chuyện lắm. Anh Thành chưa hiểu thế giới con gái đâu. Chúng nghịch như yêu tinh, không thua gì cánh con trai mô. Nhưng cũng phải nói là bên đi nhiều đứa học cũng gạo lắm. Quý chỉ không thích là nhiều đứa rất phục Tây, thích Tây. Côn chăm chú. Phục thế nào? Thích thế nào? Tụi nó bảo Tây là giống văn minh, còn dân mình thì lạc hậu đã đành, lại còn có tánh hay xảo vặt, đặc biệt là hay đố kỵ nhau. Cái ấy thì quá bậy rồi. Chúng nó chỉ ước gì học xong, thi được bằng, rồi vào làm việc ở sở Tây, vừa lương cao vừa sang trọng. Thế ý Quý thế nào? Ôi, anh còn phải hỏi sao? Quý ghét đại những đứa ấy. Vậy Quý không thích vào sở Tây? Nói nghiêm chỉnh thì má Quý cũng ưng, còn Quý thì không. Côn càng chăm chú. Vậy Quý muốn học xong thì làm gì? Quý chưa biết, nhưng làm cho Tây thì không. Vì sao? Ha ha, anh Thành làm quan tòa thẩm vấn Quý đó sao? Côn cười theo. Vậy xin lỗi. Quý láo lỉnh. Vậy hỏi lại anh, còn anh muốn học rồi làm cái chi? Thành như không cần suy nghĩ, cười nhẹ nhàng. Muốn có kiến thức để rồi giúp ích cho đời. Quý cười như la lên. Anh nói chẳng rõ rệt chi hết, hay anh không muốn nói cho Quý biết? Côn tạm tránh trả lời câu hỏi của Quý bằng cách hỏi sang chuyện khác. Có trái cây gì sẵn trong nhà cho ăn với? Quý vui vẻ đứng dậy, nhưng vẫn còn như đe. Anh Thành khéo né tránh lắm nhé. Thôi được, khi khác ta sẽ trở lại chuyện này nhé. Quý lấy cam ra bổ hai người cùng ăn. Nói cho đúng hơn là Quý cắt từng muối cho Côn ăn, rất ân cần, thân thiết. Chợt Côn thấy một phong bì thư rất đẹp ở trên giá sách. Thư kia của ai vậy? Không ngờ Quý như hốt hoảng. Cô bật dậy, cầm chiếc phong bì lên. Của một cậu ấm, con một quan lớn. Chỉ mới gặp nhau, chứ chưa nói là quen nhau. Trong một buổi đến chơi một cô bạn của Quý. Vậy mà chàng ta cứ bám như đỉa. Đó là một anh chàng tốt mã rẻ cùi. Quý nói xong, rút luôn lá thư đưa cho Côn. Nhưng Côn không cầm, cậu cười. Ai lại tò mò vậy? Không, anh cứ đọc đi. Phải đọc đi, nếu không Quý không chơi với anh nữa đó. Thành cứ đọc đi. Anh Ni chỉ dám chúc mừng năm học mới và chúc Quý học giỏi thôi. Nhưng cũng hứa, hứa mà chẳng ai nhờ, rằng sẽ giúp cho Quý một việc làm thật tuyệt vời. Anh Thành biết cái chi không? Không. Phượng Quý cười, nói tiếp. Rồi anh ta nói với ông lớn, cha anh ta, sẽ xin cho Quý vào làm trong lục bộ. Như vậy, Quý sẽ được mặc áo thụng, đội mũ cánh chuồn. Ha ha, oai không? Quý cười thật giòn giã, nhưng trong ánh mắt cô cũng ánh lên sự lo ngại. Lo ngại Thành sẽ hiểu nhầm mình về chuyện mũ áo này. Côn nhìn Quý, rồi nói vui để trấn an cô bạn. Vậy rồi cũng sẽ phải nhờ Quý nói với anh bạn của Quý xin cả cho Thành vào một bộ nào đó, để rồi cũng được mặc áo thụng, cũng mang mũ cánh chuồn, được không? Quý cười gian. Như biết ơn Côn, cô lại đưa một múi cam thật đẹp vào tận tay cậu. Buổi tối hôm đó ở nhà mới, bên một ngọn bạch lạp lung linh, ba cha con ông Sắc cùng ngồi tâm sự. Bóng tối khá dày, dường như chỉ nom rõ ba gương mặt lung linh trước ánh nến. Ông Sắc có vẻ vui như ít khi thấy. Ông gật gù. Tốt, các con đều được lên lớp đặc cách như thế, cha mừng. Các con hẳn không quên mục đích thật sự, việc cha ra đây phải vào luồn xa cuối chính là để cho các con được ăn học tử tế và có thể đến nơi đến chốn. Nay buổi đầu như thế là tốt. Vậy các con phải gắng học, tranh cướp thì giờ mà học, nghe không? Côn và Khiêm đều đáp. Xin vâng. Trong đà vui, Côn kể lại. Thưa cha, hôm nay con có đến báo cho Phượng Quý biết tin này. Nhân ngồi nói chuyện, con mới biết nhiều học sinh cả bên đó cũng như bên trường Nông Ba của chúng con. Chỉ mong sao học xong rồi được đi làm cho Tây để được nhiều tiền. Ông Sắc gật đầu. Phải, đấy chính là một trong những gì đáng buồn, kể cả là nỗi khổ của dân ta như thế đấy. Bây giờ, bọn kia đã làm cho người ta, nhất là thanh niên ta, chỉ còn mơ tưởng được đi làm tôi tớ cho chính kẻ cướp nước mình. Đồng tiền. Phải, đồng tiền. Người ta quên mất hết rồi, quên cả danh dự và giang sơn. Đó là thực, là nguy. Vì vậy, hải ngoại huyết thư của Phan Tiên Sinh đã bí mật phát tán gần khắp nước, thống thiết kêu gọi quốc dân chớ có ngủ yên, chớ quên mất nước. Bác Phan quả là vô cùng đáng khâm phục. Cô nói, dạ thưa cha, chúng con đã được đọc bài ấy rồi, thật là xúc động vô cùng. Vậy đọc rồi, các con còn nhớ được, hay rồi cũng chỉ chăm chú vào học để rồi làm đầy tớ cho ngoại bang? Côn đáp, xin cha hãy tin ở chúng con. Tan học buổi sáng, lớp sư học ùa ra sân, rồi lần lượt kéo nhau ra cổng trước. Khiêm và Côn đi lẫn trong đám đông, vẻ mặt đầy vui tươi. Thầy giáo Lê Tám cũng một người Bắc, mặc âu còn trẻ, vẻ người năng nổ, mới mẻ, cũng đi lẫn trong đám học sinh. Nhìn thấy thầy, Côn vội kéo Khiêm chạy lại, lễ phép nói, chúng con thưa thầy. Thầy Lê Tám hơi ngạc nhiên một chút, dừng lại. Cái gì thế, các trò? Côn rụt rè nói, thưa, chúng con muốn được nhờ cậy thầy ra ơn cho một việc ạ, không biết thầy có vui lòng giúp cho không? Thầy Tám chăm chú, các trò cứ nói thử xem. Thái độ ấy của thầy dường như làm cho Côn mạnh dạn hơn. Thưa thầy, chúng con muốn trau dồi thêm tiếng Pháp. Chúng con muốn thi thoảng khi thầy rảnh được tới nhà thầy để xin thầy chỉ bảo thêm cho, liệu có được không ạ? Thầy Tám có vẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười rộng rãi, vui vẻ đáp. Ồ tưởng gì, chưa việc học thì thầy sẵn lòng. Mà các trò cũng biết nghĩ đấy, các trò học rất giỏi về nhiều môn, đặc biệt là Hán văn. Nhưng đúng là Pháp văn còn trung bình. Vậy cứ Cứ cách một tối, hai anh em đến nhà, thầy sẽ chỉ vẽ thêm cho. Gặp được những học sinh ham học như thế này, thầy rất thích. Thế nhé, từ tối mai, nhé. Dạ, xin đa tạ thầy. Này, nhưng các trò ưng học tiếng Pháp cho thật giỏi là để làm gì? Đi thi hoặc sẽ xin vào làm ở đâu ư? Thưa thầy, trước mắt chúng con muốn học để có thể sớm đọc được sách Pháp. Nghe nói Pháp rất có nhiều sách hay ạ. Thầy Tám gật đầu. Đúng, hiếu học như hai trò thật đáng quý lắm. Khi thầy Tám đã đi vượt lên, hai anh em đứng lại nhìn nhau vô cùng sung sướng. Và đúng hẹn, tối hôm sau, những người hàng xóm của nhà thầy Tám bắt đầu thấy trong phòng nhà thầy có hai cậu học sinh tới ngồi học cặm cụi và tập đọc tiếng Pháp như quốc kêu. Đến khuya, khi đường phố đã vắng ngắt, mới thấy hai anh em dạo bước ra về. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 12 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.